Cho nên người tu có làm việc mới lập được hạnh. Cái hạnh do đó mà ra. Mà nhịn nhục nhiều chừng nào, cái hạnh càng cao, đức càng rộng, mới có cơ hội đổ tha tại trần. Chứ không thấy các bạn ở thiền viện làm việc mà cạnh tranh vậy là như người đời. Không phải. Cái cơ duyên của những người đứng xung quanh của quý vị đang thúc đẩy quý vị để quý vị lui về thanh tịnh mà quý vị không có thấy, trình độ còn thấp. Cho kỳ thật có trời Phật ứng chiếu trong lúc mình làm việc. Coi thử tâm những người này chịu lui về thanh tịnh để tiến hóa hay là không. Cho nên chùa chiền ở đâu cũng vậy. Nhiều công chuyện, nhiều công quả, tự động thức tâm lạc, bị hạ rầy, cũng vui cười, nhịn nhục, xin lỗi và tiếp làm. Thì cái hạnh đó là hạnh Bồ Tát, độ tha ta trật.
Cái tu nó quan trọng nhất là lập hạnh. Không có hạnh đừng nói chuyện tu. Tôi lợi dụng pháp này để tôi đánh chết người đó không được. Tôi lợi dụng pháp này để tôi đánh đổ con ma cũng không được. Cái đó có tội. Tôi mượn pháp này để sửa tôi thì được. Chính tôi là sai. Cái sai nhiều kiếp thì không phải một kiếp. Sai nhiều kiếp. Vì vậy tôi phải mượn cái pháp này là phương tiện cho tôi sửa. Nếu mà tôi mượn pháp này mà tôi không chịu sửa tôi, chắc chắn tôi là người sẽ làm tạc. Chắc chắn là phải làm tạc. Cho nên mọi người tu phải dứt khoát tư tưởng, tìm hiểu và dứt khoát tư tưởng. Mọi sự sẽ thành tựu. Còn không dứt khoát tư tưởng, tu làm chi? Ta đi làm ăn cướp, làm ma, làm quỷ thì sướng hơn. Tu làm chi cho mất công, mang tiếng. Khi ta tu thì phải dứt khoát. Không còn một cái gì hơn là tôi được cơ hội sửa tôi. Mấy chục tuổi rồi dạy con dạy cái chưa biết dạy mình. Vì xét lại mình làm sai còn nhiều hơn con nữa. Có lắm. Dòm sai, nghe sai, nói sai, nghĩ sai. Mình sai nhiều hơn thiên hạ mà mình không sửa rồi ai sửa cho mình. Con người mà chấp nhận sự sai lầm và bằng lòng sửa sai lầm là con người đã tiến tới thanh nhẹ chắc chắn 100%. Mà con người không chịu tỏ lỗi của mình, biện hộ để che chở lấy mình thì tự gây rối loạn cho nội tâm. Cái sự thật là sự thật, không có giấu được cái kiến âm dương. Khi mà chết rồi ta đưa lên cái kiến âm dương chiếu thì tội nó xuất hiện hết. Tự mình phải nhìn được. Bây giờ ở thế gian không thấy, cho nên người tu vô vi tự nó phải xin tội. Càng nghe càng ngồi càng tỉnh, càng thấy những cái ác mộng này khi xuất hiện trước mặt, cái chuyện của mình, hành động của mình sửa đi. Nguyện với tội Phật sửa đi thì nó sẽ thấy cả thành vật, rồi nó sẽ sang ra.
Cho nên cái phương pháp nó phải đúng là thứ trực lưu thanh, nó mới gọn ghẽ trở lại, quy nguyên cái thánh thai. Đúng lúc nó giáng lâm sinh thế gian sao, thì nó phải trở về như vậy. Nhưng mà muốn có cái đó phải làm sao, phải dày công. Dày công ở trong gì? Ở đời thì mình phải có cái hạnh tu, và có cái đức. Làm việc gì đừng có tổn thương cho người khác, mà mọi người đều vui. Và mình có cái hạnh là luôn luôn mình sẵn sàng hướng về con đường tu học, nhịn nhục, nó mới lập được hạnh. Còn không thiếu nhịn nhục không có bao giờ lập được hạnh, nóng nảy lập được hạnh. Rồi mình mới bằng lòng mình học, học từ ni từ tí, kể cả bông hoa, miếng ta đi mình đang ngồi đây mình còn học, chứ không phải đợi người ta dạy mình nữa. Tất cả những gì trong nhà mình có là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, cấu trúc từ trí khôn loài người mà thể hiện cho chúng ta thấy, nhìn thấy mà để học. Chứ không phải là chúng ta học qua người ta nhắc chúng ta mới học. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật rồi, tâm thanh tịnh quân bình rồi, thì cái gì chúng ta cũng học hết, mà cái gì cũng thầy ta hết.
Hỏi hạnh bố thí do đâu mà có? Trả lời, thưa hạnh bố thí do tâm từ bi xuất phát, chia từ quan tận độ mà hành thành. Hỏi, không biết được tâm từ bi thì sao? Trả lời, thưa, chỉ biết lợi dụng và chèn ép lẫn nhau, càng ngày càng yếu hèn, mang tâm cầu xin và gỡ gạt sự thua lỗ của tâm thân, mờ mịt không thấy chân lý và cũng chẳng thấy sự phát triển của tâm linh.
Ngày 21 tháng 4 năm 1992, hỏi hạnh đức của người tu là gì? Thưa, sự quyết tâm tu sửa của hành giả sau khi kích động và phản động của tình đời. Nhưng hành giả cương quyết một đường tu học niên hậu mới tạo được hạnh đức tràn đầy trong tâm, hướng về con đường cứu độ quần sanh.
Ngày 7 tháng 2 95, người tu có hạnh đức phục vụ quần sanh, người đời hay tạc tượng lưu niệm tại thế tại sao?
Chưa lưu niệm hạnh đức của hành giả, chứ không phải lưu niệm hình bằng vật chất. Người kế tiếp nên nhìn đó mà truy tầm hạnh đức của hành giả mà thực hành, không nên mê hình ảnh mà lầm. Ma có thể lợi dụng bất cứ lúc nào, có thể dẫn sai sự thật. Kể hình ảnh luân lưu độ người tầm hạnh đức thức hồn, lý diệu thâm, hóa độ quần sanh tùy ý thức, thực hành thức giác tự minh thầm.
Kính thưa Thầy, bước vào vô vi là để tu. Tu là phải trở nên một người hạnh đức và học sự lễ độ, trung nghĩa với Thầy. Muốn làm được những điều như thế, chúng con phải làm sao?
Thì cái phương tu nó dạy từ từ, tự nhiên sẽ tốt lên. Nói người vô vi không cần lễ độ, nhưng mà nó có cái lễ độ tự nhiên của nó. Tiên học lễ, hậu học văn. Khi mà nó cảm thức sự thanh nhẹ rồi, nó mới chịu mới sự thanh nhẹ, tự nhiên nó có lễ. Đôi vi cấp bậc thanh nhẹ. Phật nhiều cấp lắm, không phải là đơn giản ta là Phật hết rồi, không phải đâu. Võ Phật cũng là Phật, văn Phật, nhiều giới văn Phật, không phải một giới văn Phật. Cho nên các bạn phải dùng cái thông minh thế gian mà để xét. Cũng là một câu nói, mà câu nói các bạn thấy thanh nhẹ, một câu nói các bạn thấy bực nhập và nghi đoán, thì cái trình độ nằm ở chỗ nào các bạn phải thấy rất rõ ràng. Tôi nghe qua cuốn băng này tôi thấy nó khỏe quá, thích hợp, ok, thì các bạn giữ cái đó mà tu. Tôi nghe và tôi nhớ mãi mãi, cái đó là quý, cứ giữ mà hành tới. Còn này tôi nghe và tôi thấy không có dính dấp gì chính tôi, thôi, mình có cái máy tự động, mình có cái điện, cái computer tự động trong óc mình, nhận hay là không. Không nhận là nó văng ra lại, rất dễ dàng.
Cố gắng tu để tiến, lập hạnh để hòa, thực hành để đạt. Chúng ta càng ngẫm nghĩ càng thấy chúng ta không phải người ở cõi mặt đất này. Từ đâu đến? Tại sao chúng ta đem cái tâm tối phù ghét với nhau? Chúng ta không phải người ở đây, chúng ta phải đem sự sáng lạng, chiêu cố và hướng độ những người tâm tối mới là đúng. Càng tu càng thấy rõ nhiệm vụ của chúng sanh. Nụ cười các bạn cũng cứu độ được người. Sự giúp đỡ của các bạn cũng cứu độ được người. Lời nói nhẹ nhõm, thương yêu tha thứ của các bạn cũng cứu rỗi được nhiều tâm hồn đau khổ.
sao chúng ta không làm? Chúng ta chửi mắng nhau, chúng ta thù ghét nhau để làm gì? Rốt cuộc đạt được cái gì? Có đem được cái sự thù ghét nó đi không? Không, vẫn để lại. Ôm nó làm gì? Nó là công cụ kích động và phản động để đẩy đuôi ta về thanh tịnh. Ta đâu có ôm nó. Cho nên người tu phải biết lấy quan làm ơn. Kẻ kích động chúng ta phải cảm ơn. Quy lại Ngài, nhờ Ngài chúng ta mới thấy tha hơn. Cho nên các bạn không nên lo việc đời quá nhiều. Trở về với chính mình, thanh cao, nhẹ nhõm, nhàn hạ, các bạn mới phục vụ được xã hội đất nước. Nếu các bạn thiếu sự thanh cao nhàn hạ đó, các bạn không có phục vụ được ai. Vì các bạn không có lý trí tinh vi hướng độ chúng sanh. Làm sao xây dựng quả địa cầu tốt được? Chỉ không trượt khi tranh chấp. Rồi các bạn đi đến đâu? Đổ lỗi cho người, nhưng mà lỗi ta không sửa. Thì chưa nguy hiểm vô cùng. Rốt cuộc ta phải thọ tội. Rồi ai cứu ta đây? Chính ta cứu ta mà không hề. Cho nên bây giờ chúng ta có pháp tu, chúng ta có chùa chiền, chúng ta có nhà thờ, chúng ta có những lời khuyên tu quý tốt. Nhưng mà thiếu thực hành mà thôi. Tâm chúng ta phải dọn sẵn. Phúc điền chúng ta phải cây đã đủ. Để chưa được thanh quan của bài trận. Hướng thiện, khai triển tâm linh, mới sớm đạt chân thức. Quy là trở về với chính mình, quy pháp là trở về với thanh điển, với cả càn khôn vũ trụ trong ba cõi, nguyên khí siêu nhiên. Vì y tăng phải hành động đúng. Vì sự bằng an đã ban cho chúng ta. Ta được bằng an, ta muốn người khác chết, ta muốn người khác khổ, là sao được? Đó là sai đường thiên ý. Không đúng ý Chúa, không đúng ý Phật. Chúng ta là nghịch thiên không bao giờ tiến. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dông. Cho nên phải biết rõ cái nguyên lý này. Do đâu các bạn được sống? Không có thanh khí điển các bạn làm sao sống? Cơm gạo, quần áo các bạn mặc đây là do điển. Hạnh hy sinh vô cùng của hột lúa, hạnh hy sinh vô cùng của rau, hạnh hy sinh vô cùng của con thu đã độ cho các bạn có cái xác hạnh diện. Mà các bạn không biết sử dụng tình thương và đạo đức. Có phải các bạn đi ngược lại đường hướng khai triển của đấng đạo hóa không? Huynh đệ tỷ muội đồng hành trong quả thiên cầu này. Phải sống thức tâm. Và biết rõ nhiệm vụ của mình. Chúng ta không chịu được, không nên gắn cho người khác. Chúng ta cố gắng sửa ta để tiến qua tới thanh nhẹ. Mà là đúng đường lối của bề trên nó mong mỏi. Không nên rước rác vào tâm nữa. Không nên đè bẹp tâm của chúng ta. Chúng ta phải mở tâm mở trí. Kỳ thật chúng ta phải biết tha thứ và chúng. Chẳng cho chúng ta có vợ có chồng. Có phải người dinh như người dinh mà thương yêu nhau đó không bạn? À. Và nếu chúng ta biết được nguyên ý cả càng không vũ trụ là một, thì chúng ta là huynh đệ một nhà. Chúng ta đâu có phân biệt đạo này đạo nọ đâu. Chúng ta chỉ biết thương yêu và tha thứ, xây dựng cho nhau. Không có cái gì chứ không xài được hết. Thì tôi đã từng nói, chiếc xe hơi các bạn đang đi không có một bù lon con vít nào không xài. Đừng chê nó rồi bữa sau tìm nó khó. Các bạn đã hiểu được nguyên lý này. Để khép mình, lo tu, lo thiện. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có dịp trung thiền trong buổi đầu tiên của đại học, cư thể vui trong hạnh phúc to lớn của đạo trời đã cho chúng ta. Từ chiếc ghế ngồi, từ cái áo mặc, từ ánh sáng của các nơi chiếu trong tâm hồn chúng ta, chư tiên chư Phật nên gần với chúng ta trong cái tiềm thức thiền định, tương ngộ trong nhẹ nhàng cởi mở. Chúng ta thấy không còn lạc lối nữa, chúng ta phải làm sao nhẹ chúng ta mới trở về được. Nếu chúng ta còn giây phút nào chỉ có biết ở lại chuốc lấy sự đau khổ và không có cơ hội ăn năn. Cho nên ngày hôm nay các bạn phải trì niệm lục tự để hòa đồng tam giới thường trung hạ quy nhất, đạt cho cái nguyên ý đồng thanh tương ứng, đồng khi tương cầu. Chúng ta mới thấy rằng nguyên chân tướng của chúng ta là vô hình vô tướng, một điểm linh quang bay khắp các nơi để hương độ tâm linh tâm đó. Cho nên cố gắng tu để tiến, lập hành để hòa, thực hành để đạt. Không nhiều thì ít trên đường đời các bạn đã học, và các bạn cũng nhận rằng hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh đã đưa đẩy cho các bạn đến từ nơi này đến nơi nọ, từ kiến thức này tới kiến thức nọ, các bạn đã tiến đạo không? Nhưng sự công hiến của các bạn chưa có, cho nên bắt buộc các bạn phải tu, tu cho thanh tịnh, để thấy giá trị của tình yêu, giá trị của sự thương yêu, giá trị của đạo đức, mà thực hành những điều này, chúng ta mới tìm trở lại kho tàng vô tận. Kho tàng đó là gì? Kho tàng thanh quan của Thượng Đế đã và đang ở bàn chúng ta. Chúng ta có biết được xác này là tạm, không phải thật. Nếu thật, khi ta lâm chung chết, thì chúng ta có quyền ôm nó đi chôn. Nào ai đã được ôm xác mình đi chôn? Là không phải thật. Xác này là cơ cấu thử tâm và hướng độ chúng ta tiến hóa. Còn một giờ ở trong xác này, phải biết cảm ơn Phạm Linh. Phạm Linh đã hy sinh rất nhiều và độ cho chúng ta. Ngày nay chúng ta mới hiểu được chút chân lý, thấy được nghĩa sang của Chúa Trời Phật rõ ràng. Hôm nay là buổi thiền chung mà mọi người đã hướng tâm về đây, kẻ có mặt như người không mặt. Chúng ta thành thật cầu xin ơn trên hương độ và ban cho mọi người tâm thân an lạc.